là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, cùng với phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế, phóng viên thời sự sẽ phản ánh công tác đảm bảo an toàn lưới điện phục vụ Tết Nguyên đán của Điện lực thành phố Yên Bái. Cuối chương trình là chuyên mục Pháp luật với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh.
Năm 2024, toàn ngành văn hóa thể thao du lịch đã bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Ngành đã tích cực, chủ động triển khai nhiệm vụ với chủ đề công tác năm, tận tụy, chuyên nghiệp, tinh thông, hiện đại, đoàn kết kỷ cương, tăng tốc về đích. Trên các lĩnh vực văn hóa thể thao và du lịch đạt kết quả rõ nét hơn cả về nhận thức, hành động và kết quả. Thể thao Việt Nam tham dự các đại hội thể thao quốc tế để lại nhiều dấu ấn tích cực, đã giành được tổng số 1.175 huy chương quốc tế. Du lịch Việt Nam năm 2024 đã đạt được những con số rất ấn tượng với 17,2 đến 17,5 triệu lượt khách quốc tế, 110 triệu lượt khách nội địa. Tổng thu từ du lịch năm 2024 ước đạt 840.000 tỷ đồng. Công tác văn hóa, đối ngoại có nhiều điểm sáng. Trong năm 2024, Bộ đã ký kết 11 văn bản hợp tác quốc tế, xây dựng 14 kế hoạch triển khai các hoạt động đối ngoại, 9 đề án, nhiều hoạt động sự kiện giao lưu hợp tác quốc tế về văn hóa thể thao và du lịch được tổ chức thành công, quảng bá hình ảnh và góp phần củng cố vị thế quốc tế của đất nước. Tại hội nghị, đại biểu các bộ ban ngành trung ương và địa phương đã tập trung tham luận với nội dung văn hóa trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, thời cơ, thách thức, một số việc cần làm ngay, công tác xây dựng pháp luật ngành văn hóa thể thao du lịch, giải pháp phát triển văn hóa đọc trong bối cảnh chuyển đổi số, bảo tồn phát huy giá trị các lễ hội truyền thống gắn với phát triển du lịch, xây dựng môi trường văn hóa cho công nhân trong các khu công nghiệp, phát triển du lịch sinh thái, nhiệm vụ và giải pháp. Năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện và hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025. Kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng, 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 80 năm thành lập nước và là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Với tinh thần đó, ngành văn hóa thể thao du lịch cả nước tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt trong sự nghiệp với mục tiêu nhiệm vụ xuyên suốt là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Cần đột phá kiến tạo không gian phát triển văn hóa thể thao và du lịch trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, tích cực góp phần cùng cả nước hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2025.
Sáng nay 18 tháng 12, Hội đồng Nhân dân thành phố Yên Bái khóa 21, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc kỳ họp thứ 19, xem xét đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2024 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2025, quyết định các nội dung theo thẩm quyền. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Yên Bái.
Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Yên Bái Đỗ Đức Minh nhấn mạnh, năm 2024, thành phố phải đối mặt với rất nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt cơn bão số 3 đã gây thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống nhân dân, tác động tiêu cực đến mục tiêu tăng trưởng của thành phố. Trong bối cảnh đó, thành phố đã có nhiều giải pháp nhanh chóng khắc phục hậu quả bão số 3, bảo đảm hoàn thành khá toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra, tiếp tục đưa thành phố vững bước đi lên. Kinh tế thành phố Yên Bái tiếp tục duy trì đà phát triển ổn định theo hướng kinh tế đô thị, khẳng định rõ vị thế là đầu tàu của tỉnh. Bộ mặt đô thị thành phố tiếp tục có nhiều đổi thay theo hướng sáng, xanh, sạch đẹp, văn minh hơn. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, an ninh chính trị được tăng cường. Bí thư Thành ủy Đỗ Đức Minh cũng khẳng định trong bối cảnh còn nhiều khó khăn thách thức. Nhưng với kết quả phát triển kinh tế xã hội, thành phố đã đạt được là rất đáng trân trọng tự hào. Trong thời gian làm việc một ngày, Hội đồng Nhân dân thành phố Yên Bái sẽ xem xét và quyết định nhiều nội dung quan trọng, đặc biệt tập trung thảo luận, xem xét thông qua 10 nghị quyết. Vì vậy, Bí thư Thành ủy Đỗ Đức Minh đề nghị các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố tập trung nghiên cứu thảo luận để có những ý kiến đóng góp xác đáng, chất lượng và từng nội dung nhằm giúp cho Hội đồng Nhân dân thành phố có cơ sở quyết nghị, thông qua nghị quyết bảo đảm chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong tình hình mới. Các đại biểu cần phát huy cao tinh thần trách nhiệm trong chất vấn và trả lời chất vấn, nêu rõ những vấn đề cử tri, nhân dân quan tâm. Trên cơ sở đó thống nhất đưa ra những biện pháp kịp thời, có tính khả thi cao, nhằm đáp ứng tốt nhất những yêu cầu, mong muốn của cử tri đối với Hội đồng Nhân dân thành phố, góp phần tích cực vào thành công kỳ họp.
Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, đồng chí Vũ Thiện Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đã đến thăm chúc mừng cán bộ chiến sĩ nhà máy Z-183 thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đóng trên địa bàn huyện Trấn Yên và chi nhánh Viettel Yên Bái. Tại nhà máy Z-183, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ghi nhận đánh giá cao những đóng góp quan trọng của cán bộ công nhân viên nhà máy trong việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất quốc phòng, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn trong thời gian tới, nhà máy sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng với chính quyền và nhân dân các dân tộc Yên Bái thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng tỉnh ngày càng phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Thăm và chúc mừng chi nhánh Viettel Yên Bái, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Thiện Hạnh đã ghi nhận những kết quả đạt được trên các mặt công tác của Viettel Yên Bái trong thời gian qua. Từ một trung tâm viễn thông mới hình thành, đến nay Viettel Yên Bái đã vươn mình trở thành doanh nghiệp viễn thông công nghệ thông tin số 1 của tỉnh, hạ tầng mạng lưới rộng nhất, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, đồng hành cùng địa phương đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số trên địa bàn. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong rằng trong thời gian tới, Viettel Yên Bái sẽ tiếp tục phát huy những truyền thống tốt đẹp với tinh thần bộ đội Cụ Hồ, trong thời kỳ mới vừa làm kinh tế giỏi, vừa làm nhiệm vụ quốc phòng tốt, đồng thời đóng góp tích cực cho cộng đồng, xứng đáng là doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin, tiếp tục đồng hành kiến tạo hạnh phúc cho người dân Yên Bái.
Sở Công Thương phối hợp với Vụ Chính sách Thương mại Đa Biên, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị tuyên truyền Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Việt Nam UAE và Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Israel. Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông tin tổng quan về tình hình đàm phán ký kết các hiệp định thương mại tự do của Việt Nam, trong đó có những hiệp định mới, giới thiệu về hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Israel, hiệp định đối tác kinh tế toàn diện Việt Nam và UAE. CEPA là hiệp định thương mại tự do đầu tiên Việt Nam ký với một nước Ả Rập, mở ra một thời kỳ mới trong quan hệ được nâng cấp và ngày càng đi vào thực chất giữa Việt Nam và UAE nói riêng, cũng như các nước Ả Rập nói chung. Hiệp định CEPA được ký kết trong bối cảnh quan hệ thương mại song phương giữa Việt Nam và UAE đang phát triển mạnh mẽ. Việc ký kết hiệp định là minh chứng rõ rệt cho cam kết đưa hợp tác thương mại đầu tư giữa hai bên lên một tầm cao mới. Việt Nam và Israel bắt đầu đàm phán VIFTA từ tháng 12 năm 2015. Sau 12 phiên đàm phán chính thức, hai bên chính thức ký kết vào ngày 25 tháng 7 năm 2023 và hiệp định có hiệu lực từ tháng 11 năm 2024. Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Israel sẽ tạo ra tiền đề để hai bên triển khai nhiều hoạt động trao đổi thương mại, đầu tư du lịch và hoạt động giao lưu khác. Cũng trong hội nghị, lãnh đạo Sở Công Thương cho biết đây là dịp các đại biểu trao đổi thảo luận thắc mắc về chính sách thị trường nói chung và hai thị trường Ả Rập và Israel nói riêng, để tham mưu chính sách định hướng cho doanh nghiệp xây dựng chiến lược sản xuất, tiếp cận thị trường khu vực này, nâng cao giá trị xuất khẩu đối với một số mặt hàng của tỉnh như khoáng sản, gỗ và nông sản.
Với mục tiêu đạt đô thị loại 3 vào năm 2025 theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, thì xã Nghĩa Lộ đã tập trung mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội, qua đó góp phần tạo đột phá giúp Nghĩa Lộ sớm hoàn thành các tiêu chí xây dựng đô thị văn minh theo đúng lộ trình. Nhờ sự chủ động và quyết tâm cao, đến nay nhiều chỉ tiêu kinh tế của thị xã Nghĩa Lộ có bước tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2023. Tiêu biểu như số hợp tác xã thành lập mới đạt 250% so với cùng kỳ, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt 108,7% so với cùng kỳ, doanh thu hoạt động du lịch đạt 116% so với cùng kỳ, chất lượng giáo dục y tế được nâng cao, quốc phòng an ninh được giữ vững. Hiện nay thị xã có 4 phường đạt văn minh đô thị, các xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Thời gian tới, thị xã Nghĩa Lộ sẽ tiếp tục tập trung các nguồn lực đầu tư lớn để hoàn thiện quy hoạch, nâng cấp các công trình hạ tầng đồng bộ với các tiêu chí đô thị thông minh, tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển thương mại dịch vụ theo hướng chuyên nghiệp hiện đại, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi xã hội số, xây dựng con người văn hóa và cộng đồng làm du lịch.
Đến thời điểm này, toàn tỉnh Yên Bái có 20 điểm giới thiệu và bán sản phẩm ô cốp với 260 sản phẩm ô cốp đạt từ 3 sao trở lên. các điểm giới thiệu và bán sản phẩm ô cốp có mặt tại hầu hết các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh, trong đó tập trung nhiều nhất ở thành phố Yên Bái, huyện Văn Yên và thị xã Nghĩa Lộ. Các sản phẩm ô cốp được bày bán luôn đảm bảo chất lượng, đa dạng về mẫu mã chủng loại, vì thế sản phẩm của tỉnh đã ngày càng được nhiều người tiêu dùng biết đến. Bên cạnh đó, việc phát triển các kênh bán hàng ô cốp đã góp phần đẩy mạnh hơn nữa cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, từng bước thay đổi thói quen tiêu dùng theo hướng ưu tiên dùng hàng trong nước, trong tỉnh, đẩy lùi các hành vi sản xuất tiêu thụ hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, không đảm bảo các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, nhằm bảo vệ người tiêu dùng, bảo vệ uy tín thương hiệu cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.
Ban An toàn Giao thông tỉnh phối hợp với Đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, huyện Đoàn Trấn Yên tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền về an toàn giao thông cho học sinh trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, huyện Trấn Yên. Phiên tòa giả định với tình huống một nam học sinh trú tại tổ 8 thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, do lo sợ đi học muộn nên đã hỏi lấy mô tô của gia đình để đi học và được bố đẻ đồng ý, dù biết rõ con mình chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông. Trong quá trình điều khiển xe hướng đến trường, do không chú ý quan sát, mất tập trung khi lái xe nên nam học sinh đã đâm va vào phía sau lưng một người đi bộ sát mép đường bên phải cùng với chiều di chuyển của nam học sinh, khiến người đi bộ bị thương nặng và tử vong sau đó. Phiên tòa kết thúc với bản án thích đáng đối với bố đẻ nam học sinh với tội giao xe cho người không đủ điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ và nam học sinh với tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Phiên tòa giả định được xây dựng trên một vụ án có thật, qua đó nhằm tuyên truyền đến các học sinh của trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, huyện Trấn Yên hiểu rõ hơn hậu quả của việc vi phạm luật giao thông đường bộ, tác hại khôn lường của tai nạn giao thông, các tình tiết vi phạm bị xử phạt theo bộ luật hình sự. Phiên tòa còn gửi thông điệp đến cộng đồng cần tích cực tham gia giao thông các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nâng cao ý thức trách nhiệm khi tham gia giao thông, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật cho các em học sinh nói riêng và toàn thể xã hội nói chung, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho thanh thiếu niên học sinh, xây dựng và hình thành nếp sống văn hóa khi tham gia giao thông.
Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị là điều không phải bàn cãi, bởi đã có quá nhiều thời gian chúng ta thực hiện nghị quyết 18 nhưng chúng ta chưa thực hiện được bao. Vấn đề này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh, đúng là chúng ta chưa thực hiện được, bây giờ là thời cơ, cơ hội, muốn phát triển bộ máy phải nhẹ mới bay được cao. Đồng tình với chủ trương của Đảng, tuy nhiên trong quá trình sắp xếp tinh gọn bộ máy, nhiều ý kiến cho rằng để tinh giản thành công cần tập trung vào việc sắp xếp con người, phải có chính sách vượt trội đủ mạnh để nhằm bảo tồn và phát triển con người, đủ nhằm mạnh để đảm bảo mục tiêu tinh gọn, nâng cao chất lượng đội ngũ, vừa bảo đảm tính ổn định của bộ máy phát triển, đồng thời phải quan tâm đến tâm tư nguyện vọng chính đáng của đội ngũ công chức viên chức để thực hiện một cách tốt nhất mục tiêu tinh giản. Trong khi vẫn giữ chân được người tài, cần có một bộ lọc thật giỏi, biết nhìn nhận đánh giá đúng và trúng từng sở trường sở đoản của mỗi cán bộ công chức và biết thẳng thừng loại bỏ những cán bộ nói nhiều hơn làm, vốn khá đông trong khu vực nhà nước. Bởi đành rằng khu vực công và khu vực tư giờ không có quá nhiều khoảng cách, nhưng nếu không giữ chân được người thực sự, khu vực công có thể không đáp ứng được đòi hỏi ngày càng cao của quá trình phát triển kinh tế xã hội trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Trước những dấu hiệu bất thường trong công tác đấu giá quyền sử dụng đất, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ban hành công điện số 134, yêu cầu các bộ liên quan, các địa phương kịp thời chấn chỉnh công tác đấu giá quyền sử dụng đất, qua đó nâng cao hiệu lực hiệu quả và góp phần lành mạnh hóa thị trường bất động sản, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Nhìn lại thực tế, thời gian qua cho thấy công tác tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại một số địa phương vẫn còn những tồn tại hạn chế nhất định. Nổi lên là hiện tượng người tham gia đấu giá trả giá cao bất thường, có dấu hiệu thổi giá hoặc thông đồng, cấu kết thao túng giá để trục lợi, gây nhiễu loạn thị trường, ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của thị trường bất động sản. Công tác đấu giá quyền sử dụng đất cốt yếu là phải công khai minh bạch. Vì vậy, ngoài các quy định liên quan đến lĩnh vực này, các địa phương cần công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị khu vực tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất và các khu vực lân cận. Chỉ có như vậy, việc đấu giá quyền sử dụng đất mới thực sự phát huy đúng mục đích là góp phần phát triển kinh tế xã hội ở mỗi địa phương. Năm 2024 là năm bứt phá của nông nghiệp Việt Nam khi giá trị sản xuất tăng trưởng trên 3,2%, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt trên 62 tỷ đô la. Ông Nguyễn Anh Phong, Phó Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn nhận định, sản xuất nông nghiệp trong nước duy trì ổn định, xuất khẩu các nhóm hàng nông sản có thể tăng trưởng tốt trong quý 1 2025. Bối cảnh đưa ra là nhu cầu nhập khẩu lương thực thực phẩm của thế giới dự báo có thể tăng do nguồn cung bị đứt gãy ở nhiều quốc gia bị ảnh hưởng bởi xung đột vũ trang, cạnh tranh thương mại giữa các nước lớn. Để triển khai đồng bộ giải pháp nhằm thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản 2025 và những năm tới, các cơ quan ban ngành địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, ưu tiên thúc đẩy ngành hàng như là lúa gạo, thủy sản và rau quả theo hướng nâng cao chất lượng hiệu quả, đảm bảo sản xuất nguồn cung các mặt hàng lương thực thực phẩm trong nước dồi dào để góp phần kiểm soát lạm phát.
Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, ngày 17 tháng 12, Hàn Quốc đã áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với 11 cá nhân và 15 thực thể của Triều Tiên và Nga liên quan đến hợp tác quân sự giữa hai nước này. Thông báo được đưa ra một ngày sau khi các bộ trưởng ngoại giao của Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước khác ra tuyên bố chung lên án mối quan hệ quân sự ngày càng sâu sắc giữa Triều Tiên và Nga. Một trong những cá nhân được thêm vào danh sách trừng phạt là ông Kim Ong-bok, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Triều Tiên. Ngoài ra, danh sách còn có một đơn vị lực lượng đặc biệt được cử đến Nga, được gọi là Quân đoàn Bão Táp. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông có bằng chứng về sự tham gia của Triều Tiên vào cuộc chiến giữa Kiev và Moscow. Ông cũng đăng tải trên mạng xã hội đoạn phim về những gì ông cho là binh lính của Nga và Triều Tiên trên chiến trường. Ngày 17 tháng 12, Bộ Ngoại giao Iran cho biết đại sứ quán của nước này tại Syria sẽ mở cửa trở lại sau khi các điều kiện cần thiết được đáp ứng. Trước đó, ngày 8 tháng 12, đại sứ quán Iran tại thủ đô Damas đã bị đột nhập. Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 17 tháng 12, ông Baghie nhấn mạnh Tehran hy vọng giai đoạn chuyển tiếp của Syria có thể diễn ra trong hòa bình và có thể nhanh chóng thành lập một chính phủ toàn diện. Ông Baghie cũng lên án mạnh mẽ với Israel lợi dụng tình hình thay đổi ở Syria để tiến hành các hoạt động quân sự chống lại Syria. Trận động đất mạnh 7,3 độ Richter ở quốc đảo Vanuatu, Nam Thái Bình Dương đã khiến ít nhất 14 người chết và hơn 200 người bị thương. Trận động đất đã làm hư hại hai hồ chứa nước địa phương, các đại sứ quán nước này và một bệnh viện. Thủ tướng tạm quyền Vanuatu Sanvi đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại khu vực xảy ra động đất và thực hiện lệnh giới nghiêm kéo dài 7 ngày tại những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Ngày 17 tháng 12, Bộ Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo khẳng định căn bệnh lạ X đang lưu hành trong khu vực Panzi của nước này là một dạng sốt rét nặng. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, từ ngày 24 tháng 10 đến mùng 5 tháng 12, Cộng hòa Dân chủ Congo đã ghi nhận 406 ca mắc bệnh chưa rõ nguyên nhân với các triệu chứng như sốt, đau đầu, ho, sổ mũi và đau nhức cơ bắp. Thưa quý vị và các bạn, trong dịp lễ Tết, thành phố Yên Bái là nơi diễn ra nhiều sự kiện và các hoạt động vui chơi giải trí. Vì thế, lượng điện tiêu thụ thường tăng đột biến so với ngày thường. Do đó, ngay từ cuối tháng 12 năm 2024, Điện lực thành phố đã đôn đốc các tổ đội tăng cường công tác kiểm tra hệ thống lưới điện, đảm bảo cung cấp điện an toàn ổn định để phục vụ nhân dân được tốt nhất.
Tăng cường độ tin cậy cung cấp điện, hạn chế thấp nhất xảy ra những sự cố trên lưới điện, đặc biệt vào các dịp lễ Tết, các khung giờ cao điểm. Các công nhân của Điện lực thành phố Yên Bái thường xuyên kiểm tra hệ thống đường dây, trạm biến áp có khả năng đầy tải, quá tải trên địa bàn quản lý. Qua đó đã phát hiện sớm, xử lý kịp thời, không để xảy ra sự cố trên lưới. Đồng thời đơn vị cũng bố trí quân số trực vận hành sửa chữa điện 24/24 giờ, sẵn sàng khắc phục sự cố về điện trong dịp lễ Tết. Ông Nguyễn Văn Lý, đội trưởng đội quản lý tổng hợp Đồng Tâm Điện lực thành phố Yên Bái cho biết:
tăng cường công tác kiểm tra định kỳ các trạm biến áp, đường dây 014, các đường dây trung thế để đảm bảo giữ điện ổn định cho nhân dân thành phố Yên Bái trong những cái dịp Noel rồi Tết dương lịch, Tết âm lịch, thì trong cái đội quản lý đồng tâm chúng tôi đã tăng cường công tác kiểm tra, nhất là trong những cái dịp mà lễ Tết, đó là thời điểm kiểm tra là những cái thời điểm cao điểm. Cái mục đích kiểm tra là để nhằm phát hiện ra sớm ra những cái sự cố, cái nguy cơ gây sự cố lưới điện để chúng tôi sẽ có biện pháp xử lý trước và có những cái biện pháp để giảm thiểu cái thời gian mất điện để đảm bảo luôn luôn cung cấp điện liên tục.
Điện lực thành phố Yên Bái được công ty Điện lực Yên Bái giao quản lý gần 80 km đường dây 35 kV, trên 134 km đường dây 22 kV, gần 198 km đường dây 0,4 kV và 362 trạm biến áp đang vận hành. Theo tính toán của Điện lực thành phố Yên Bái, nhu cầu sử dụng điện trong dịp cuối năm, đặc biệt là Noel, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, lượng điện tiêu thụ luôn tăng khoảng 15-20% so với ngày bình thường. Để đảm bảo cấp điện ổn định liên tục và an toàn phục vụ nhân dân, Điện lực thành phố Yên Bái đã có phương án cung cấp điện, xây dựng kế hoạch, bố trí nhân lực, dụng cụ, vật tư, phương tiện tăng cường trực vận hành, sửa chữa điện 24/24 để phục vụ sửa chữa kịp thời. Tăng cường tổ chức kiểm tra đường dây và trạm biến áp, khắc phục sửa chữa kịp thời các hư hỏng, xử lý tiếp xúc, luân chuyển máy biến áp bị đầy tải, phát quang hành lang lưới điện, tăng cường kỷ luật vận hành, bảo vệ an ninh an toàn lao động, phòng chống cháy nổ trong dịp lễ Tết. Ông Nguyễn Đăng Thủy, Phó Giám đốc Điện lực thành viên Bái nói:
Việc đảm bảo cấp điện trong cái dịp lễ Noel, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Thế thì ngay từ cái đầu quý 4 2024 thì Điện lực thành phố đã triển khai tổ chức kiểm tra cũng như là sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế những cái thiết bị tồn tại trên lưới điện để đảm bảo cấp điện ổn định, đặc biệt là mang tải của đường dây cũng như là mang tải của các trạm biến áp để đảm bảo cấp điện ổn định cho nhân dân.
Bên cạnh các giải pháp chuyên môn, Điện lực thành phố Yên Bái còn tiếp tục tuyên truyền đến nhân dân về công tác bảo vệ an toàn hành lang lưới điện, hướng dẫn các biện pháp sử dụng điện tiết kiệm an toàn cho khách hàng sử dụng điện, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán, không thực hiện cắt điện trên lưới trừ trường hợp bất khả kháng. Đến thời điểm này, Điện lực thành phố Yên Bái đã hoàn thành việc kiểm tra rà soát toàn bộ lưới điện, đưa ra các tình huống có thể xảy ra sự cố, quyết tâm đảm bảo cấp điện an toàn liên tục phục vụ nhân dịp lễ Noel, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2025.
Tiếp theo là chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chương trình nghị quyết quan trọng đến sự phát triển của kinh tế tập thể, hợp tác xã. Quốc hội ban hành luật hợp tác xã làm hành lang pháp lý để phát triển hợp tác xã. Đặc biệt là trong quá trình thực hiện, để khắc phục những bất cập và hạn chế, Quốc hội đã sửa đổi bổ sung các quy định mới cho phù hợp với tình hình thực tiễn. Tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 15 đã thông qua luật hợp tác xã số 17 năm 2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, với nhiều điểm mới có lợi cho hoạt động của hợp tác xã. Để tìm hiểu kỹ về luật hợp tác xã mới năm 2023, trong chương trình hôm nay, ông Đỗ Nhân Đạo, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Kinh tế Tập thể tỉnh, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái và bà Đoàn Thị Lương, Giám đốc Hợp tác xã Chế biến Kinh doanh Tổng hợp Đoàn Lương thành phố Yên Bái sẽ trao đổi về những nội dung trong luật. Mời quý vị cùng theo dõi.
Thưa quý vị và các bạn và thưa bà Đoàn Thị Lương, là một trong những hợp tác xã đã được thành lập đi vào hoạt động trong nhiều năm. Quá trình này thì bà nhận thấy những hạn chế và khó khăn của hợp tác xã khi áp dụng các quy định của các luật hợp tác xã cũ, gần nhất là luật hợp tác xã năm 2012 như thế nào ạ? Xin mời bà.
Có thể nói luật hợp tác xã năm 2012 thì đã tạo điều kiện thuận lợi cho các hợp tác xã hoạt động và phát triển. Thì tuy nhiên trong cái quá trình thực hiện luật thì vẫn còn một số khó khăn, bất cập. Thì trong đó có hợp tác xã của chúng tôi cũng là một trong những cái đơn vị mà gặp khó khăn vì cái quy định tỷ lệ cung ứng sản phẩm dịch vụ cho khách hàng không phải là thành viên. Điều đó đã gây khó khăn trong việc cung cấp sản phẩm dịch vụ của hợp tác xã. Vì số thành viên của hợp tác xã thì ít, mà nếu mà áp dụng theo đúng quy định luật của hợp tác xã năm 2012 thì ảnh hưởng rất là lớn tới việc tiêu thụ sản phẩm dịch vụ của hợp tác xã. Ví dụ như quy định về cái tỷ lệ cung ứng sản phẩm dịch vụ cho khách hàng không phải là thành viên, không quá 32% tổng giá trị cung ứng sản phẩm dịch vụ của hợp tác xã.
Đó không chỉ là khó khăn riêng của hợp tác xã chế biến kinh doanh tổng hợp Đoàn Lương, mà nó cũng là tình trạng chung của các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh, cũng như các khu vực kinh tế tập thể của cả nước, khiến cho các mô hình kinh tế tập thể gặp khó khăn trong quá trình hoạt động và phát triển. Trước khó khăn đó, thì thưa ông Đỗ Nhân Đạo, xin ông có thể cho biết sự cần thiết của việc ban hành luật hợp tác xã năm 2023 như thế nào ạ?
Để khắc phục những cái khó khăn bất cập hạn chế của khu vực kinh tế tập thể hợp tác xã vừa nêu trên ấy, thì ngày 16 tháng 6 năm 2022 tại hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 thì đã ban hành cái nghị quyết số 20 về tiếp tục đổi mới và phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Và trong nghị quyết thì đã khẳng định là kinh tế tập thể là thành phần kinh tế quan trọng, phải được củng cố và phát triển cùng với kinh tế nhà nước, trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. Phát triển kinh tế tập thể là cái xu hướng tất yếu trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, phù hợp với kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Thế và nghị quyết cũng đã đặt ra 5 cái nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cần thực hiện trong thời gian tới. Trong đó thì có yêu cầu về nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý nhà nước đối với kinh tế tập thể hợp tác xã và giao nhiệm vụ khẩn trương sửa đổi luật hợp tác xã năm 2012 và quy định pháp luật về liên quan đến kinh tế tập thể hợp tác xã. Đồng thời ngày 13 tháng 6 năm 2022 thì Quốc hội đã thông qua cái nghị quyết số 50 Quốc hội 15 năm 2022 về chủ trương xây dựng luật thế và pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh chủ trương xây dựng luật pháp lệnh năm 22. Theo đó thì đã bổ sung cái chương trình xây dựng luật hợp tác xã sửa đổi, giao cho chính phủ trình dự án luật để Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp lần thứ tư và xem xét thông qua tại kỳ họp lần thứ 5 của Quốc hội khóa 15.
Để nâng cao hoạt động của các hợp tác xã cũng như đưa luật hợp tác xã năm 2023 vào cuộc sống, thì Liên minh Hợp tác xã tỉnh sẽ thực hiện công tác tuyên truyền như thế nào trong thời gian tới ạ?
Trước hết thì xin phép được thông tin đến quý vị là hiện nay thì Yên Bái có 823 hợp tác xã. Thế và các hợp tác xã của tỉnh thì hoạt động đa dạng trong các cái ngành nghề lĩnh vực. Trong đó thì có tới trên 60% số hợp tác xã là hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Thế và tổng số vốn điều lệ của các hợp tác xã thì với trên 2.000 tỷ đồng. Thế và với 33.665 thành viên tham gia. Để nâng cao cái hoạt động của hợp tác xã cũng như là đưa luật hợp tác xã năm 2023 vào cuộc sống thì hiện nay cũng như trong cái thời gian tới thì Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã và tiếp tục đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền, phổ biến các cái nội dung của luật hợp tác xã 2023 và các cái văn bản hướng dẫn thi hành luật tới các cái hợp tác xã, tổ hợp tác và thành viên trên địa bàn toàn tỉnh. Thế và bên cạnh đó thì cần chúng tôi phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố trong tỉnh và tổ chức các cái tổ chức đoàn thể để tổ chức các cái khóa tuyên truyền cho các cái nhóm sáng lập viên, hội viên và cộng đồng người dân bằng nhiều hình thức để người dân có thể nắm được các cái quy định của pháp luật đối với mô hình phát triển kinh tế tập thể.
Vâng thưa bà, hợp tác xã có thực hiện các quy định của luật hợp tác xã mới ngay sau khi có hiệu lực, thì đối với hợp tác xã của bà thì điểm mới nào của luật mang đến luồng gió mới giúp hợp tác xã của bà hoạt động hiệu quả hơn ạ?
Đối với hợp tác xã của chúng tôi thì trong thời gian qua thì đã tiếp cận được cái điểm mới về mở rộng loại hình thành viên. Bên cạnh đó thì là chúng tôi đã có những thành viên chính thức này, hợp tác xã thì đã kết nạp thêm được các thành viên liên kết góp vốn và không góp vốn. Từ đó thì giúp cho hợp tác xã chúng tôi thì có điều kiện thuận lợi hơn để có thể phát triển được cái quy mô hoạt động, tăng nguồn vốn, cơ sở vật chất để phục vụ trong cái quá trình sản xuất của hợp tác xã. Thành viên thì có thể dùng tài sản để tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã thông qua hợp đồng hợp tác, hợp đồng liên kết với các hợp tác xã mà không phải chuyển đổi cái quyền sở hữu cho hợp tác xã. Đây cũng là một cái điểm mới mà giúp cho hợp tác xã chúng tôi thì có thể thuận lợi phát huy được cái tài sản từ thành viên phục vụ cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả hơn.
Với vai trò của mình thì Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã có những tham mưu với tỉnh như thế nào để ban hành các chính sách hỗ trợ phù hợp cho các hợp tác xã và tổ hợp tác hay liên hiệp hợp tác xã với tình hình của Yên Bái hiện nay ạ?
Luật hợp tác xã 2023 thì đã bổ sung một chương về cái chính sách của nhà nước cho phát triển đối với tổ hợp tác và hợp tác xã. Thì trên cơ sở 8 cái nhóm chính sách đưa ra tại nghị quyết số 20 thì với chức năng nhiệm vụ của được giao của Liên minh Hợp tác xã tỉnh thì chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu và phối hợp với các sở ngành liên quan để tham mưu với tỉnh, đó là với những cái chính sách đã được ban hành theo cái quy định của luật hợp tác xã 2012 thì tiếp tục được triển khai thực hiện đến khi có văn bản chính sách thay thế. Thế và đồng thời thì cũng phải chủ động tham mưu cái chính sách hỗ trợ trong cái giai đoạn tiếp theo vừa là phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh và đảm bảo với các cái chính sách của Trung ương.
Vâng thưa quý vị và các bạn, kinh tế tập thể mà nòng cốt là các hợp tác xã không chỉ có ý nghĩa lớn đối với phát triển kinh tế mà còn có ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc. Việc thực hiện luật hợp tác xã năm 2023 đã tạo ra những khuôn khổ pháp lý thuận lợi cho các tổ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tham gia vào nền kinh tế xã hội trong nước và hội nhập quốc tế, đồng thời loại bỏ các quy định gây trở ngại cho kinh tế tập thể khi tham gia thị trường, góp phần xây dựng hệ sinh thái, các tổ chức kinh tế hợp tác phát triển năng động, hiệu quả, bền vững, giúp nâng cao thu nhập cho các thành viên và thực hiện tiến bộ công bằng xã hội. Do đó, việc nắm vững và vận dụng các quy định của luật và thực tiễn là hết sức cần thiết, giúp phát huy những bản chất tốt đẹp trong hoạt động của mô hình kinh tế tập thể của tỉnh, khẳng định vai trò là loại hình kinh tế này trong đời sống xã hội. chương trình tọa đàm các vấn đề xã hội của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây cũng xin được khép lại. Một lần nữa xin được cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
Tới đây chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.